Thưa quý thính giả thân mến của giờ đọc Kinh Thánh, Đài Nguồn Sống. Trong chương trình đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ đọc và suy gẫm thư của Phao-lô gửi cho Tít với đề tài Giáo sư giả tại Cơ-rít. Căn cứ trên lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Tít, chương 1, từ câu 10 đến câu 16, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng, người Cơ-rít hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy, hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không có sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh năm 2002. Vì có nhiều kẻ bất phục tùng, lời nói hư không vô nghĩa và lừa gạt, nhất là những kẻ trong nhóm người cắt bì, cần phải bịt miệng họ lại. Họ vì lợi lộc thấp hèn, dạy những điều không đáng dạy, phá hoại toàn thể gia đình một số người. Chính một tiên tri của họ đã nói, người Cơ-rít hay nói dối là thú dữ, ham ăn và lười biếng. Lời đó thật đúng, vậy con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được vững chắc trong đức tin, không quan tâm đến những huyền thoại Do Thái và các điều răn của những người khước từ chân lý. Đối với người trong sạch, tất cả đều trong sạch, nhưng đối với kẻ bại hoại vô tín thì chẳng có gì trong sạch cả. Thật ra, cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bại hoại. Họ tự xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Thật là những kẻ ghê tởm, bất phục tùng và không thể làm một việc gì tốt lành cả. Thưa quý thính giả, chúng ta cần nhắc lại mục tiêu chính của Phao-lô khi viết thư cho Tít là, thứ nhất, nhắc cho Tít biết lý do ông được Phao-lô cắt đặt ở lại tại Cơ-rít. Thứ nhì là cung cấp những phẩm chất cần thiết để chỉ định những trưởng lão tại đó. Và thứ ba, Phao-lô cũng giao cho Tít trách nhiệm khích lệ các tín hữu Cơ-rít sống theo đạo lành. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chương 1 từ câu 10 đến câu 16, Phao-lô tiếp tục lá thư khi đề cập đến nhu cầu cần có những trưởng lão với những phẩm chất mà ông đã nêu. Lý do là, thứ nhất, tại Cơ-rít có giáo sư giả là những người chẳng chịu vâng phục hay là những người bất phục tùng. Thứ nhì, hội thánh cần có những trưởng lão với phẩm chất như ông đã nêu, bởi vì ảnh hưởng của các giáo sư giả đối với các hội thánh tại Cơ-rít là rất xấu. Tình trạng bất phục tùng của những giáo sư giả, tức là họ không phục thẩm quyền. Và theo bối cảnh phần Kinh Thánh này là thẩm quyền của các sứ đồ, chúng ta thấy tình trạng không phục tùng thẩm quyền trong hội thánh có thể là một nan đề mà hội thánh ngày nay phải đối diện. Và điều này ảnh hưởng rất xấu đến công việc của hội thánh. Trong câu 10, sứ đồ Phao-lô cho biết có nhiều người gây rắc rối cho các hội thánh ở tại Cơ-rít. Trong số đó, quan trọng nhất là những người chịu cắt bì. Họ là những người Do Thái, tức là những tín hữu gốc Do Thái. Đặc điểm của những giáo sư giả này là: thứ nhất, họ dạy rằng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa đủ để được cứu, cần phải thêm vào đó bằng việc giữ luật pháp Do Thái. Những giáo sư giả này dạy rằng các tín hữu ngoại quốc mới tin Chúa cần phải tuân giữ luật pháp Do Thái giáo trước khi có thể trở nên một cơ đốc nhân. Đòi hỏi này làm rối trí những cơ đốc nhân mới tin Chúa và gây ra nan đề trong nhiều hội thánh nơi Phaolô rao giảng phúc âm. Phaolô đã viết nhiều lá thư gửi cho các hội thánh để giúp họ hiểu rằng các tín hữu ngoại quốc không cần phải trở thành người Do Thái để rồi mới trở thành cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời tiếp nhận bất cứ ai cậy đức tin mà đến với Ngài. Trong thư Roma chương 1 câu 17, lời Chúa chép: vì trong tin lành này có sự bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Thư Galati chương 3, từ câu 2 đến câu 7, Sứ đồ Phaolô cũng nói: tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là, cậy các việc luật pháp, hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng, những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Thứ hai, đặc điểm thứ hai của các giáo sư giả này là bất phục tùng. Mặc dù giáo hội nghị ở Jerusalem đã giải quyết vấn đề này, trong công vụ các sứ đồ chương thứ 15, nhưng những giáo sư giả này là người không chịu vâng phục. Họ không chấp nhận thẩm quyền. Những người Do Thái quá khích là những người không đặt đức tin hoàn toàn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên họ vẫn cố tình gây rắc rối cho các hội thánh cơ đốc. Theo hướng dẫn của Phaolô, Tít phải nhận ra những giáo sư giả này để giúp cho hội thánh tránh được những mối nguy hại do các việc làm và lời giảng dạy của họ. Chúng ta có thể áp dụng bài học này. Mỗi tín hữu cần nhận định rõ những đặc điểm và khuynh hướng của giáo sư giả để không bị lầm lạc theo những lời dạy của họ. Ta cần học nơi tinh thần và lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Tít. Những nhà lãnh đạo cơ đốc cần phải sáng suốt và có hành động cần thiết để đối phó với tất cả những điều gì có thể gây chia rẽ giữa vòng các cơ đốc nhân. Trong câu 10 và 11, chúng ta thấy đặc điểm khác của những giáo sư giả được sứ đồ Phaolô nêu là họ có những động cơ sai lầm. Phaolô nhắc nhở phải để ý xem những người dạy các giáo lý sai lạc, quyến rũ người khác đến với tà giáo. Một số giáo sư giả do nhầm lẫn, họ dạy những kiến thức sai lạc vì không đối chiếu với Kinh Thánh. Một số những người khác lại có động cơ gian ác. Kinh Thánh chép rằng, những người này có thể giả vờ làm cơ đốc nhân chỉ vì nhờ đó họ kiếm được lợi lộc. Kinh Thánh chép, họ vì những món lợi đáng bỉ. Được thêm công việc làm ăn hoặc có thêm quyền lực khi đứng trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Chúa Giê-xu và các sứ đồ nhiều lần cảnh cáo các giáo sư giả trong phúc âm Mác chương 13 câu 22. Hãy coi chừng những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ, phép lạ. Nếu có thể được, thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Còn trong công vụ các sứ đồ chương 20 câu 29, sứ đồ Phaolô nói rằng, còn tôi biết rằng, sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Các giáo sư giả dạy dỗ những gì đi ngược lại với nền tảng, chân lý và lòng thành thật, là nền tảng đức tin của các cơ đốc nhân. Chúng ta có thể nhận ra các giáo sư giả, bởi vì thứ nhất, họ sẽ tập trung vào chính mình, chứ không phải Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ nhì, họ sẽ yêu cầu chúng ta làm những điều khiến cho thỏa hiệp hoặc pha loãng đức tin. Thứ ba, họ phủ nhận thần tánh hoặc nhân tánh của Chúa Cứu Thế hoặc sự thần cảm của Thánh Kinh. Và thứ tư, họ thúc giục các tín hữu có những quyết định dựa trên phán đoán của loài người, chứ không dựa trên căn bản, cầu nguyện và những nguyên tắc kinh thánh. Trong chương 1, câu 12, Sứ đồ Phaolô đã trích dẫn mấy vần thơ của một nhà thơ và triết gia đã sống rất lâu trước đó tại Crete. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người Crete hay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Một số người Crete đã phải mang tiếng xấu là dối trá. Phaolô nhắc đến những từ quen thuộc này để cho thấy rằng chức vụ và sự lãnh đạo của Tít là rất cần thiết. Tuy nhiên có một điều rất hay ở đây. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã nói, khi biết và thực sự kinh nghiệm tính xấu của người Crete, Phaolô không ra lệnh cho Tít thôi bỏ mặc họ đi, mọi người đều biết vậy, chẳng có hy vọng gì nơi họ cả. Nhưng Phaolô lại bảo, lời đó thật đúng, vậy con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được vững chắc trong đức tin. Phần Kinh Thánh này cho thấy tinh thần lạc quan thiên thượng của một nhà truyền giáo cơ đốc. Ông đã không chịu xem bất cứ ai là vô vọng. Xấu xa càng lớn thì thách thức càng cao. Niềm xác tín của cơ đốc nhân là không có một tội lỗi nào quá lớn đến nỗi ân sủng Chúa không thể đối phó và không thể chinh phục được. Trong câu 13 đến câu 14, Tít phải cư xử thế nào đối với những giáo sư giả? Trước hết, ta thấy Phaolô nói Tít và những trưởng lão do ông lập đối với các giáo sư giả cần có hành động phải lẽ. Thứ nhất, trong câu 11, những người như vậy đáng phải bịt miệng họ đi. Cần phải ngăn chặn họ bằng lý lẽ của đạo thật. Kiềm chế không để những ảnh hưởng xấu lây lan. Và cần thực hiện việc này một cách thích hợp theo tinh thần phúc âm. Và hành động thứ nhì, Phaolô nói, vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Những lời quở trách thẳng thắn, hiệp với đạo lành, là điều cần có, với mục tiêu đem những người này đến đức tin thật. Trong chương 1 câu 15, chúng ta thấy một số người nhìn thấy mọi sự là tốt lành xung quanh họ, trong khi một số khác thì chỉ thấy những điều xấu. Điểm khác biệt là ở chỗ nào? Linh hồn chúng ta trở nên lưới lọc, qua đó chúng ta tiếp nhận những điều tốt hoặc xấu. Người trong sạch là những người có Chúa Cứu Thế kiểm soát đời sống, sẽ học tập để nhìn thấy những điều tốt và thánh sạch, cho dù họ đang ở trong thế giới đầy tội ác. Nhưng những người bại hoại và không tin lại tìm thấy điều ác trong mọi sự, bởi vì tâm trí và tấm lòng gian ác của họ nhuộm màu tất cả những điều tốt mà họ đã thấy và nghe. Bạn sẽ chọn lọc những gì vào tâm trí của mình. Chính những điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành động của bạn. hãy xoay những ý tưởng của bạn hướng về Đức Chúa Trời và lời Ngài. Rồi mỗi ngày, bạn sẽ khám phá thêm được những điều tốt lành, cho dù bạn đang ở trong thế giới đầy gian ác. Một tâm trí chứa đầy điều tốt sẽ không còn chỗ cho điều xấu xen vào. Thư Philip chương 4 câu 8, Sứ đồ Phaolô nói, rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công chính, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Trong câu thứ 16, chúng ta thấy, Phaolô nhắc đến có nhiều người tự xưng mình là biết Đức Chúa Trời. Làm sao để chúng ta biết họ có thật sự như vậy không? Trong đời này, chúng ta sẽ không biết chắc. Tuy nhiên, lối sống và việc làm của họ sẽ nhanh chóng nói cho chúng ta biết rằng họ yêu chuộng điều gì và họ có tập trung đời sống vào những điều ưu tiên hướng về nước trời hay không. Hành vi của chúng ta sẽ nói rất rõ về những gì chúng ta thật sự tin. Trong thư Giăng nhất, chương 2 từ câu 4 đến câu 6, lời Chúa cho biết, này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì không phải làm theo như chính Ngài đã làm. Học bài học này, chúng ta cần tự hỏi, người ta sẽ biết gì về Đức Chúa Trời và đức tin của tôi khi nhìn vào đời sống tôi?
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.